Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Dhammasavana kalo ayam padanta. Dhammasavana kalo ayam padanta. Dhammasavana kalo ayam padanta. Xin thiện chư thiên, giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Thưa quý thiện nam tín nữ, thời pháp để hồi hướng hôm nay thầy sẽ nói về liệu tri các tham dục, sắc và thọ. Bài pháp này trích ở trong kinh Majjhima Nikaya, tức là Trung Bộ Kinh. Mục đích của Đức Thế Tôn là khuyến khích chúng ta cố gắng vượt qua những khó khăn về tham dục cũng như sự đua đòi về sắc và thọ. Tham dục là những tham muốn ở trong đời. Sự tham muốn của chúng ta có thể làm cho chúng ta mệt mỏi. Sinh ra ở đời, cái mà vui nhất, cái mà hạnh phúc nhất của cuộc đời là sắc tốt, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, nơi đụng chạm vừa lòng. Bởi vậy cho nên chúng ta làm bất cứ việc gì, bất cứ nghề nghiệp gì để chúng ta có thể thỏa mãn được cái lòng mong muốn của chúng ta. Nhưng sự thật cuộc đời đó rất là vô thường. Có những cái mà chúng ta muốn mà không bao giờ được. Chẳng hạn, chúng ta muốn giàu có, chúng ta muốn có nhà đẹp, xe đẹp, nhưng chúng ta làm bất cứ cái nghề nghiệp gì mà đôi khi những nghề nghiệp đó chúng ta không thành công. Nên trong kinh nói, cái đau khổ ê chề nhất là sự mong muốn không được thành tựu. Có 80 khổ trong đời chúng ta biết, sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, thương nhau mà phải xa nhau là khổ, ghét nhau mà phải gần nhau là khổ, cầu điều gì không được là khổ, có cái chấp cái thân ngủ này là khổ. Cho nên làm bất cứ nghề nghiệp gì, có những cái nghề nghiệp nó sai với đạo lý, có những cái nghề nghiệp nó sai với giới luật, có những cái nghề nghiệp sai với lời Phật dạy, nhưng cũng làm. Như quý vị thấy, ngài Lục Tổ Huệ Năng sau khi nhận cái y bát của Ngũ Tổ Hoàng Mai, ngài Lục Tổ chạy vào trong rừng trốn vì sợ nhóm thần tú rượt bắt. Thì ngài vào trong đó thì sống với ai? Sống với nhóm thợ săn. Suốt ngày vợ chồng con cái để rập rình săn bắt. Ngài nhìn thấy những con nai hiền lành ngơ ngác bị bắn chết, những con chim hót rất hay bị bắn chết, những con khỉ đùa giỡn vui vẻ bị bắn chết. Cho nên ngài mới nghĩ thế này, mình phải khuyên họ. Rồi ngài khuyên cách nào cũng không được, tại vì người ta muốn có những con vật đó để cái đời sống của họ được an vui và có thể có tiền để có thể xây nhà, xây cửa v.v. Nhưng mà ngài thấy đau lòng quá, mình thì tham sống mà lại mình lại giết các con vật dễ thương ở trong rừng. Cho ngài nghĩ thế này, thôi bây giờ mình để tóc dài đi. Mình để tóc dài, mình đừng cho ai biết mình là người tu. Rồi ngài sống chung với cái nhóm người thợ săn. Họ nấu ăn, họ mời ăn thì ngài gì nhúng những cái loài rau trong rừng vào trong cái nồi thịt đó rồi ngài đem ra ngài dùng, không ai biết gì hết. Người ta thấy ngài tuổi lớn, thôi đi, không giao cho bắn mà giao cho giữ cái lưới để mà bắt những con chim, bắt những con vật nhỏ như thỏ hay là như khỉ, chồn của quan. Nhân cái cơ hội đó ngài nói, đây là cơ hội tốt nhất để ngài thả những con vật dễ thương ra. Khi mà vào trong lưới rồi một cái, ngài nhìn quanh không thấy có ai là ngài thả hết. Rồi khi nào mà có những người đến cùng rình với ngài đó, ngài khuyên mình làm gì? Mình sợ cọp bắt. Mà tại sao mình đi bắt mấy con chim, mấy con cò, mấy con khỉ, mấy con nai hiền như thế này. Rồi Ngài giáo hóa được một vài người thả bắt nữa. Cho nên sau này á, cái nhóm mà thờ săn ở trong rừng đó nghe Ngài, thấy cái hành của Ngài, thấy cái tâm của Ngài, thấy cái tâm từ của Ngài, thì không biết đó là nhà tu, mà chỉ người biết là một người bạn lành. Và từ từ những người bạn lành đó, những người bạn mà cùng theo Ngài đó, gây ảnh hưởng tốt cho cả cái nhóm săn bắn, không làm săn bắn nữa mà làm nghề nông, tức là trồng ruộng, trồng lúa, trồng khoai sắn, trồng đậu bắp mà sống, chứ không săn bắn nữa. Thì quý vị thấy, vì một cái sự sống, vì cái sự an vui hạnh phúc của mình, nhưng mà chúng ta lại tiêu diệt, chúng ta lại hãm hại, phá hoại cái hạnh phúc của kẻ khác. Cho nên Đức Phật nói cái sự tham dục nó rất là nguy hiểm, bởi vì mình tham muốn nhiều cho nên mình làm những cái việc đó, là chưa nói đến chuyện mình buôn lậu, chưa nói đến chuyện buôn người. Buôn người là đau khổ nhất. Nhan nhản với các báo chí ở trong nước cũng như ở Mỹ hay các nước trên thế giới, bây giờ nạn buôn người là khó khăn nhất, khó mà có thể bắt giữ, khó có thể mà ngăn chặn được. Rồi nghe lời ngọt ngào của người buôn người đưa tới cái thân khổ, biết bao nhiêu người đàn bà phải khổ, bao nhiêu người con gái phải khổ, bao nhiêu người con trai phải khổ. Tất cả những cái điều này đều trái hẳn với đạo lý của Đức Phật. Đạo lý của Đức Phật là tạo một khối tình thương giữa người và người, tạo một khối tình thương giữa người với tất cả chúng sanh. Cho nên cái sự tham dục chúng ta có thể bằng bàn tay, khối óc, con tim của mình để chúng ta tạo dựng những hạnh phúc cho mình, nhưng mà đừng bao giờ làm cái điều gì mà chúng ta hại đến cái sinh linh, hại đến người khác. Và Đức Phật nói khi mà chúng ta thất vọng thì chúng ta cảm thấy ê chề, chúng ta cảm thấy đau khổ. Có người suốt đời làm ăn vất vả mà không có được căn nhà, làm ăn suốt đời vất vả mà không đủ ăn. Quý vị cứ ra ngoài thành phố của New York, khoảng 15 đến 20 ngàn người thất nghiệp mà họ không có nhà cửa, họ ở ngoài Mỹ Phạm. Hay là ngay cả thành phố Đà Lạt, tất cả những cái người mà homeless đó, đó rất là đông, cả hàng ngàn. Thì chúng ta thấy thì không có gì đau buồn bằng, không có gì đau khổ bằng, không gì ngao ngán bằng là chúng ta mong muốn được an lạc hạnh phúc mà chúng ta không được thành tựu. Trong kinh nói rằng khi có được rồi đó thì gìn giữ của cải đó cũng khó nữa. Gìn giữ của cải thì lo lắng. Ví dụ như khi mình làm được số tiền nhiều rồi đó, mà mình đi đâu mình cũng sợ, để trong nhà mình cũng sợ mất, để ngay cả để trong nhà băng bây giờ cũng sợ mất nữa, hoặc là mình chơi stock cũng bị mất nữa. Do đó cho nên chứ trong kinh nói là có thì khổ của sự gìn giữ những cái của cải mà chúng ta có. Rồi khi mà những của cải đó bị những cái thứ như trong kinh nói là trộm cướp, bị tịch thu vì làm phạm pháp, bị tịch thu, hoặc là làm những cái việc như là bị chính phủ lấy, hay là bị con cái phá hoại, hoặc là bị lụt trôi, hoặc là bị bão phá nhà cửa, vân vân. Thì tất cả những cái gì mà trong kinh nói đó, thực tế chúng ta đã thấy mấy năm nay nước Mỹ bị tornado, bị lụt, bị cháy, ngay ở Texas của mình đang bị cháy và gần 2.000 ngôi nhà bị cháy. Thì cuộc đời nó quá vô thường, dầu cho mình có tham dục, mình có muốn nhiều đi nữa, mình chạy theo cái vật chất đó đi nữa thì cũng sẽ thành tựu được. Ngoài ra trong kinh nói rằng là khi mà chúng ta mong muốn nhiều quá, chúng ta có thể sinh ra tội ác. Ví dụ có thể giết cha mẹ mà lấy tiền, có thể giết chồng, có thể giết vợ, có thể vào trong cái tiệm vàng hay là những cái nơi có của quý, tiền bạc nhiều, có thể vào trong đó chém giết hết mọi người để lấy. Đôi khi lấy chỉ được một chiếc nhẫn, hay là lấy chỉ được 50 đồng, hay là có thể lấy 100 đồng mà giết hết tất cả mọi người ở trong tiệm. Ở trong nước mình cũng vậy, ở bên Mỹ cũng vậy, nước nào cũng vậy. Tất cả đều do lòng tham dục mà nó lôi kéo chúng ta đi vào tội lỗi. Chính cái tham dục đó nó cũng không đưa đến cái an lạc hạnh phúc. Và những tất cả những cái đố kỵ, những cái tranh chấp ở trong gia đình mà xảy ra đó, phần nhiều là do tham dục mà ra cả. Rồi chiến tranh, tại sao nước mình không ở mà mình đi đánh nước khác? Tại sao mình muốn lo cái nước mình mà mình phải đi xâm chiếm nước khác? Cũng vì tham dục. cái nghị nước Pháp á, ngày xưa là đã làm thực dân, cai trị nhiều nước và cướp bóc rất là nhiều. Bây giờ nước Pháp thế nào? Cũng là một nước nghèo thôi. Nước Anh cũng thế, nước nghèo thôi. Chúng ta thấy rằng là cái có chiến tranh nước này đánh với nước kia, hay là ngay bây giờ Trung Quốc chẳng hạn, về cái bản đồ lưỡi bò quý vị thấy không? Còn chưa chắc đã thành công. Vì nếu mà làm rất nhiều ở bên ngoài như vậy mà trong nước dân chúng chống đối thì cũng thất bại. Lịch sử Trung Hoa thường thường là do sự phân tranh chấp, do sự phân biệt, phân loại, phân giai cấp mà đưa đến sụp đổ. Cho nên chi chúng ta thấy rằng về mặt chính trị, về mặt kinh tế gì, tất cả đều do cái miếng ăn, tất cả đều do cái sự tham dục. Mà Đức Phật nói tham dục là đưa con người đến chỗ khổ đau. Và trong kinh Đức Phật ngài dạy rằng tất cả những cái nghiệp mà tạo ra đó, do thân, do miền, do ý gây nên, đều do tham dục hết. Thân mình làm sai, chém giết, hay là làm những cái điều sai trái, hay là giấu giếm chính phủ, giấu giếm pháp luật, tạo ra những thân nghiệp hết sức là nặng nề trong xã hội, bị tới nguyên rủa, cũng đều do tham dục mà ra. Và những cái lời nói đôi khi ngọt ngào, dạ dối, lừa đảo đều do tham dục mà ra. Và những cái ý nghĩ của con người, đôi khi người ta thường là nghĩ đến an vui hạnh phúc cho mình, nhưng mà nghĩ ra ác. Ví dụ chúng ta có thể làm nguyên tử để đánh thắng nước khác, chế ra những cái khí giới rất là đặc biệt để đánh, để chém giết người khác. Thế nên cái ý của họ luôn luôn là không trong sạch. Ví dụ như bây giờ ngồi đây mà phản đối mà mình vẫn còn làm nguyên tử, mình còn làm khí giới, mình làm đủ thứ để mà chém giết, thì như vậy đó, cái thân nghiệp, cái khẩu nghiệp và ý nghiệp tạo nên đều do tham dục mà ra. Và Đức Phật nói chính cái sự sa đọa vào bốn ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh đều do tham dục. Do đó Đức Phật muốn mình liễu tri. Liễu tri có nghĩa là vượt qua, có nghĩa là dứt bỏ, có nghĩa là xa lìa. Dĩ nhiên chúng ta phải sống, ta phải làm mà sống, ta phải dùng bàn tay, khối óc, con tim của chúng ta để làm mà sống. Nhưng mà chúng ta phải biết tri túc, thiểu dục, biết đủ, đừng quá tham đắm. Vì tham đắm quá nhiều thì chúng ta có thể gây nhiều tội ác cho xã hội, gây nhiều tội ác tâm lý cho mình, cho con cái, cho gia đình. Cho nên người Phật tử cứ làm mà sống, nhưng mà vừa cái khả năng của mình, và làm cái gì cũng đi trong chánh màng là lời mình lời người. Cái bậc mà vị nhân của Phật giáo đó là người làm cái gì lời cho mình, lời cho người khác thì làm. Cái gì mà hại mình, hại người không làm, hoặc là hại người mà lời mình cũng đừng làm. Thì do đó quý vị thấy cái sự tham dục là cái gì? Sắc tốt, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, nơi đụng chạm vừa lòng. Tất cả những cái này nếu chạy theo nó hoài thì chúng ta sẽ khổ, và chúng ta sẽ làm những cái điều đi ngược lại với đạo lý, đi ngược lại với giới luật, đi ngược lại với lòng từ bi mà chúng ta đã học ở Đức Phật. Nói về sắc dục, tất cả chúng ta ai cũng muốn đẹp hết, không có người nào mà muốn cái gì xấu hết. Ngay áo quần quý vị thấy về nhà mình nhìn lại cái tủ áo quần của mình như thế nào, mình lựa toàn là đẹp. Nhưng mà đẹp ngày hôm nay, nhưng một năm sau hết đẹp. Chúng ta cứ chạy theo cái đẹp đó hoài, bao nhiêu tiền cũng đổ vào áo quần hết, mà đôi khi nó cũng vừa lòng. Có khi mình để hoài, có những thứ mua về mình không mặc, một thời gian chỉ là lội thời, không mặc nữa. Nên đó là nói về áo quần. Còn nhà cửa, đôi khi chúng ta có nhà đẹp như thế này mà qua nhà bạn thấy tốt hơn. Thầy là cái người kinh nghiệm về nhà cửa, là vì sao? Người ta mời thầy tới nhà tụng kinh, thế nhà mới nào cũng mời thầy tới nhà tụng kinh. Thầy đi nhà này thấy đẹp, qua nhà khác đẹp hơn. Như hôm qua thầy đi tụng kinh ở Frisco, những cái ngôi nhà rất là to lớn mà đẹp đẽ, nhưng mà đẹp đẽ mà giả thử thất nghiệp thì sao? Thì người ta lấy đi. Cho đó cho nên chứ cái đẹp ai cũng muốn hết, nhưng mà cái đẹp đó nó không bao giờ mà thỏa mãn mình được. Nói về người đẹp, chúng ta ai cũng thích người đẹp, dầu là người đó già cũng muốn đẹp lão, người trẻ cũng muốn đẹp. Nhưng mà cái đẹp thời gian nó trôi qua đi rồi thì thế nào chúng ta cũng nhăn nhó, thế nào chúng ta cũng, nói như tiếng Việt Nam bây giờ là xuống cấp thôi. Người nam người nữ chứ vẻ đó, cứ nhìn các đệ tử của thầy một thời gian Thì các đệ tử mà gặp lại, ô thầy lúc này già quá. Mà ngay như thầy, thầy nhìn các đệ tử của thầy cũng là mới làm đám cưới mấy năm trước đó, và bây giờ chỉ vài cháu đã thấy già rồi. Cho nên như thế mà chúng ta thấy già đó, thì khi sống sống chung á, rất dễ chán. Và chán trường cho nên gây ra sự đổ vỡ. Thì cái đổ vỡ này có phải vì sắc, vì cái đẹp mà chê cái nhà của mình. Hồi trước thích cái nhà của mình, bây giờ chê cái nhà của mình. Hồi trước mình thích cái loại áo đó, bây giờ mình chê cái loại áo đó. Mình thích cả người chồng của mình loại đẹp như vậy, vợ mình đẹp như vậy, bây giờ cũng cảm thấy lỗi thời vì nhìn những người khác đẹp hơn, sáng sủa hơn, đi ra sang trọng hơn. Thì như vậy quý vị thấy rằng cái gì đã làm cho chúng ta như vậy, người Phật tử phải học ba cái. Thứ nhất là vô thường. Khi nào mà nghĩ đến vô thường thì đừng có mong ước chứ quá nhiều. Vô thường luôn luôn thay đổi. Nói một cái chuyện mà trước mắt mình thấy đây, ví dụ Texas mình là kinh tế khá hơn các tiểu bang khác. Cái thành phố mà Austin là cái thành phố mà đứng đầu cả nước Mỹ. Dallas Fort Worth đứng thứ 7. Nhưng mà rồi hàng hãng nó đến. Thành ra chúng ta những cái vườn cam, những vườn bông, những vườn hoa, những cái vườn bắp, những cái vườn trồng hoa màu không thể thực hiện được. Nên kinh tế nó xuống, thất nghiệp nhiều, đã như thế rồi mà còn cái cháy bỏng, cháy nhà, cháy cửa. Bây giờ đã thất nghiệp rồi mà cháy nhà thì quý vị cứ tưởng tượng cái sự khổ đau như thế nào. Ai mà ở một cái trung tâm nào đó mà ta nuôi hoài được, làm sao đi học, làm sao có việc làm. Thì cứ nhìn vào cái khổ đó chúng ta biết là chính cái vô thường đó nó đưa đến khổ đau. Mà khi mà chúng ta bị khổ đau đó, chúng ta mới cảm thấy thất vọng, là chúng ta muốn an lạc lại đưa đến khổ đau. Chúng ta muốn sung sướng là khổ. Chúng ta muốn có job làm là bị mất job. Chúng ta muốn gia đình được hạnh phúc thì gia đình vì mất job cho nên vợ chồng không có vui vẻ với nhau chẳng hạn. Thì do đó cho nên chúng ta thấy rằng tất cả những cái mà sự tham đắm về nhà đẹp hay là người đẹp, cái của cải đẹp, đồ tốt gì trong gia đình, xe đẹp, tất cả những cái này chúng ta cũng nên đề cao cảnh giác là vừa phải mà thôi. Còn muốn nhiều lắm thì mình muốn an lạc, muốn hạnh phúc, mà cuối cùng nó là tan rã, gia đình không được an vui và chính bản thân mình quá lo lắng không được an vui. Cái gì mà chúng ta làm vừa phải mà thôi thì chúng ta thấy trong Phật giáo mình là trung đạo. Quá khổ hay ép sát cũng không lợi ích gì mà cũng khổ đau. Mà quá sung sướng đi, tu hành mà quá sung sướng nhưng cũng không đem lại lợi ích gì. Chúng ta đi trung đạo là ở giữa. Chúng ta làm sao? Làm việc để có tiền sống, để cho con học hành, cho vợ chồng khi tuổi già vẫn có tiền để sống, nhà cửa đó sửa sang lại tốt đẹp để hưởng tuổi già. Chứ đừng mong muốn quá nhiều để chúng ta phải gây thương tích cho chúng ta, gây cái sự chia rẽ trong gia đình mà làm mất an lạc hạnh phúc. Đó là nói về cái tham sắc. Cho nên cái tham sắc này muốn mà vượt qua được thì chúng ta chỉ có cách là quán tưởng. Quán tưởng cuộc đời vô thường. Và vô thường chỉ đến khổ não. Mà khổ não chỉ đến vô ngã. Vì ta muốn như vậy, ta có cái thân này mà ta cũng không nắm giữ ta được. Không biết ta đau lúc nào, không biết ta lành lúc nào, không biết ta khổ đau lúc nào, không biết người ta bị cái gì đưa đến bất hạnh cho mình lúc nào. Thì những cái người thân yêu của mình, như cha mẹ của mình cũng phải qua đời không? Rồi chồng mình cũng biết chết lúc nào, vợ mình cũng biết chết lúc nào. Đức Phật nói vợ chồng là người bạn lâu dài nhất trong đời. Ít khi hai vợ chồng chết một lúc, trừ khi chiến tranh, chứ khi nào có thể chồng chết trước, vợ chết trước. Rồi chén chung lẽ bộ bàn vàng lẽ đôi thì làm sao mà vui được. Cho nên cuộc đời này chúng ta đừng có chán. Chúng ta đừng có chán khi thấy vô thường khổ não và vô ngã như vậy chúng ta chán. Bởi vì chúng ta chỉ liệu tri là chúng ta hiểu để mà tùy hoàn cảnh đó mà sống. Ví dụ như chúng ta thất nghiệp thì sống cách khác, mà khi chúng ta có nhiều tiền sống cách khác. Chứ đừng ngồi chán trường như là một người hầu bộ mà thì chán với ta cứ chán hoài, chán tình chán nghĩa chán với ai, chán áng mây xanh che mặt nguyệt, chán vầng mây bạc ảm có ngươi, chán đường danh lời vinh liền nhục, chán bước phong trần già đắng cay. Thì nếu mà cứ chán như vậy thì chẳng làm ăn gì được hết. Có nhiều người nghĩ rằng người tu là chán đời. Không phải vậy. Không phải người tu là chán đời đâu. Nếu chán đời thì sống trong chùa là rất là đau khổ. Mà yêu đời mới là tu. Tu để làm gì? Để lợi ích cho mình và lợi ích cho nhiều người. Cũng như là Bồ Tát Tất Đạt Đa, Siddhartha đó. Ngài đã nhiều đời nhiều kiếp Ngài tu hành Bồ Tát, trên mong đắc đạo quả vô thường chánh đẳng chánh giác, dưới mong cứu khổ chúng sanh. Cho nên chỉ Ngài bất cứ ở hoàn cảnh nào Ngài cũng tu niệm, luôn luôn Ngài nghĩ lợi ích cho mình, lợi ích cho người. Thì Ngài có yêu đời, Ngài có thương đời thì Ngài mới tu được. Chúng ta cũng vậy, nếu quý vị mà thương chồng thì nên tu, nếu thương vợ thì nên tu, nếu thương con nên tu, tu phải là xuất gia mà ở nhà. Chứ đừng có làm sự sức mẹ trong gia đình vì vật chất, sức mẹ trong gia đình vì sắc, sức mẹ trong gia đình về thọ, những cảm giác mà chúng ta phải sa đọa. Người Phật tử phải quán vô thường, khổ não và vô ngã. Vô ngã là quý vị nhớ cái vô ngã là rất hay, cái được. Ta không có, nếu mà ta có thì làm sao mà ta lại bị chết. Ta muốn sống lâu mà sao lại chết sớm. Những người mà mình hồi hướng đây còn trẻ lắm. Có người mà 23 tuổi, như là Tommy Cường Trần đó là có 23 tuổi thôi. Ta đi tắm cho mát mà tự nhiên chìm mà chết. Cha mẹ khổ vô cùng. Đời nó vô thường như vậy, cho nên chúng ta biết rằng ta cũng không có làm chủ ta được. Mà người thân yêu của chúng ta, cha mẹ thân bằng quyến thuộc, anh em chúng ta cũng không thể nắm giữ được. Mà nhà cửa xe cổ của tiền của chúng ta cũng không thể nắm theo được. Bây giờ thầy hỏi quý đạo, cái gì mình có thể nắm giữ mãi mà không mất? Ai biết được? Phước. Phước ở bên Việt Nam cũng hưởng được, qua Mỹ cũng hưởng được, đi tàu tàu không chìm, thấy không? Vượt biên khó khăn, không có máy tàu chạy mà cũng đi tới được, chẳng hạn vậy. Hay là trong nước mình chiến tranh biết bao nhiêu, vẫn còn sống, nhà cửa vẫn còn, ruộng vườn vẫn còn, vân vân. Cái phước ở đâu nó cũng giữ được hết. Cho nên chúng ta biết rằng cái phước là rất quan trọng, thì chúng ta cố gắng tạo phước, bỏ cái sự đau khổ về chạy theo cái mà tham dục, cái sắc dục, và chúng ta bỏ bớt mấy cái đó đi để chúng ta tạo những cái phước nhỏ nhỏ, tạo những cái phước nhỏ nhỏ, rồi chúng ta sẽ hưởng được một cái quả. Còn mà nếu chúng ta không tạo á thì chúng ta sẽ mất hết, không còn gì cả. Đến khi mà chúng ta chết chứ có đem theo gì được đâu. Tất cả những gì mà có trên đời này mình theo đem theo gì được, chỉ đem theo cái phước. Một cái phước thì to nhỏ chúng ta cũng nên tạo nên. Để kể câu chuyện. Có cũng thầy, có lẽ cũng là có thần thông, ông tu hành rất là tiến tấn, ông có người đệ tử rất là xuất sắc, học giỏi, thông minh, kinh kệ thuộc hết, giỏi lắm. Nhưng mà ông nhìn vào cái nét mặt á, biết người đệ tử này 8 ngày nữa chết. Ông thương quá đi. Một người đệ tử mà học như vậy, tu hành tinh tấn như vậy, tuổi trẻ như vậy, được cha mẹ cho đi tu như vậy, mà bây giờ sắp chết rồi. Thầy kêu vô: con ơi, thầy cho con về thăm ba mẹ, rồi ở với ba mẹ một thời gian, chừng 10 ngày. Rồi nếu mà cha mẹ cho đi trở lại thì con về chùa nghe. Thì ông chủ là về nhà thì gần cha mẹ một thời gian rồi chết. Chết thì cha mẹ sẽ lo đảm rồi cho, coi có buồn nữa thầy nói: con chết ở chùa mà không gặp được, nên trở về ở một thời gian. Nhưng mà có cái hay, ông ta đi trên đường gặp trời mưa rất là lớn, thấy có ổ kiến nó rớt xuống ở dưới nước. Ông ta nghĩ không biết làm sao mà vớt cái kiến, tồi quá, nó muốn vượt ra khỏi nước, muốn bơi, nó muốn chạy mà không có chỗ nào chạy cả. Giữa nước nổi bực mình như vậy, ông ta lấy một cái cây, ông gác một cây vào một cây khác, cái bầy kiến nó bò lên trên cây kia hết, đứng nhìn kiến bò rất là nhanh. Quý vị thấy khi mà kiến chạy là phải biết kiến chạy rất là nhanh, mà có tổ chức, có đoàn thể đó, chạy rất nhanh. Thầy trốn rồi, ông đi về nhà. Thì khi về nhà rồi ở với ba mẹ đàng hoàng rồi, hết 8 ngày rồi á, trở lại về với thầy như thầy dạy: nếu mà cha mẹ cho đi, cha mẹ cho đi, ở rồi cha mẹ rất thích, ồ con có tánh tình thay đổi, con thông minh, con rất là hiếu thuần, tốt quá, cha mẹ chẳng biết gì hết. Rồi ông Tiệu trở lại ông thầy ngạc nhiên quá, đáng lẽ chết rồi mà ta ra đi lại sống mà đi vui vẻ vậy. Hỏi: con có làm cái gì mà từ cái ngày mà con rời khỏi chùa đến giờ con làm cái điều gì mà tốt đẹp không? Dạ con cũng có làm gì tốt đẹp, con cũng có tiền để bố thí, con cũng có gì giúp đỡ ba mẹ con, về nhà thì ba mẹ nấu cho ăn. Nhưng mà con có nhớ trên cái đường mà con đi về về nhà mà thăm ba mẹ như thầy cho đó, thì gặp lúc mưa lớn, có cái ổ kiếng nó rớt xuống trên nước, con thấy tội quá, thấy nó muốn lên chỗ khô, con thương quá, con đứng lại đó, con chiều lùi nước á, con tìm cái cây con gác nó cho lên cây cả. Con thấy đó, chính cái phước con làm đó mà sống trong tôi đáng lẽ thầy nói phẹt với con, cho con về là để cho ba mẹ con lo cho con khi con chết. Vậy bây giờ con sung sướng rồi, con vượt qua được cái chết, thì con nên cố gắng tinh tấn tu hành. Thì quý vị thấy, cái phước có thể là mình làm ở đâu hưởng cũng được hết á, làm chút cũng phải hưởng được. Thì cho nên chúng ta, bất cứ cái việc gì mà trong kinh nói là cái việc phước nhỏ nào cũng nên làm, mà việc ác nào nhỏ đến đâu cũng đừng làm. Thì cứ tạo thêm, quý vị thấy sương mà nó rơi trên mà lá sen đó, lấy cái nước đó mà uống nó thơm vô cùng, nó giọt chút chút, sương mà đâu đâu có nhiều được. Nhưng mà trên lá sen á, mình hút cái nước nó rất là ngon. Thì trong cuộc đời mình cũng vậy, mình cứ thiên tha lâu đầy tội, thấy con rác vắt đi, về thấy cái đinh giữa đường lườm đi, thấy cái chai bệ lườm đi, cứ thương mọi người, tập cái tánh thương, không phải chỉ thương trong gia đình mình thôi mà thương tất cả mọi người. Thì tạo những cái thương đó, tạo cái đức, mà có đức thì mặc sức mà ăn. Vì vậy thấy không? Chú Tiểu đã không chết là vì cứu được có thể trăm ngàn hay là một ô kiến thì rất là nhiều. Cho nên thì chúng ta thấy rằng nếu làm được cái phước gì nhỏ hay là lớn cũng nên làm. Dắt người qua đường được cũng tốt, nhường cái ghế cho cụ già ngồi ăn cơm cũng được. Mình có món ăn đã cầm trong tay rồi, thấy có bà cụ chưa có món ăn mình trao cũng cái món ăn đó cho bà cụ hay ông cụ ăn, nó có phước. Bất cứ cái việc gì chúng ta làm có phước. Bây giờ nói tới cái cảm giác. Cái cảm giác trên đời này thì chúng ta thấy là những cảm giác gì. Bây giờ mình ngồi chập gì thì mình ra ngoài hồ. Mình ra ngoài hồ mình ngồi cho nó mát mẻ, hay mình đi chỗ này cho mát mẻ, chỗ kia cho mát mẻ. Nhưng mà quý vị thấy rằng là cái cảm giác của chúng ta mà sống trong kinh nó nói là thiền đó. Thiền ví dụ như quý vị thấy đắc được cái nhất thiền. Khi mà chúng ta được thanh tịnh do ly dục, chúng ta ngồi tham thiền chúng ta đoạn diệt hết cả cái dục, tự nhiên nó mát mẻ. Được cái lạc khi được nhị thiền, hay được tam thiền, hay đến xả không còn gì là không tâm dính mắc gì hết cả, tâm thông thả nhẹ nhàng đã được tự thiền thì là sung sướng lắm. Cái này là một cái cảm giác nhẹ nhàng nhất, mà trong kinh nói là không có hạnh phúc nào bằng sự yên tịnh của tâm hồn. Nhưng mà nếu mà chúng ta chỉ ngồi thiền như thế không cũng chưa có được, mà chúng ta phải giác ngộ. Chứ cái thiền này á, quý vị ngồi thì vậy rồi, khi hết ngồi quý vị có thể mất. Cho nên những cảm giác mà chúng ta có đó cũng bị vô thường, mặc dù nó cao đẹp. Chỉ có giác ngộ là thôi, giác ngộ là chúng ta thấy rõ cuộc đời là vô thường như vậy. Bây giờ không ngồi thiền nữa, chúng ta không thấy tâm hồn nhẹ nhàng, vì không ghét ai, không thù oán ai, không xích mích với ai, không giận hờn ai. Thì dầu cho không có thiền thì chúng ta vẫn an lạc, đối cảnh vô tâm mạc vẫn thiền. Nếu mà không dính mắc những cái gì bên ngoài thì nói tới thiền làm gì. Cho nên chi Đức Phật nói trong kinh Trung Bộ đó, ngay cả những cái thọ lạc cao thường đó ở trong thiền đó, nó cũng bị vô thường đấy. Cái thầy nói là một vị thiền mà đắc tứ thiền rồi đó, bay ngang qua cái hoàng cung, thấy hoàng hậu, sắc đẹp của hoàng hậu nó rất thiền, có móng tâm nó rất vào trong để vua hỏi bắt tới đây làm gì, thì khai ra vua bắt giam, giam tội lại ngồi thiền ra khỏi cuốn sách. Thì nó cũng vẫn còn vô thường, chỉ có giác ngộ đó thì mới được. Nhưng mà phải có thiền, dĩ nhiên là phải có đi từ thấp lên cao, có thiền là mới được. Nhưng mà chưa phải cái thiền này an vui là yên, mà phải giác ngộ thấy rõ thì cái gì mới được. Mà muốn thấy rõ thì chúng ta từ từ, nay một chút, mai một chút, một chút. Ví dụ mình buồn với ai chẳng hạn, thì chúng ta dĩ nhiên là ai mà nói xấu mình thì mình cũng buồn thôi, mình thích nói tốt thôi. Nhưng mà làm bây giờ họ nói xấu mình ấy, thì quý vị cũng nên cái nghĩ rằng thôi ai cũng có xấu hết, thôi cho trúng đi, thì mình không oán hờn người ta. Không oán hờn người ta thì ngủ ngon, không oán hờn người ta thì ăn ngon, không oán hờn người ta thì tự nhiên nó có cái đức thương cho họ. Họ không biết mà họ nói mình nói trật nói trúng không biết chẳng hạn vậy. Thì quý vị thấy, hay là người ta làm cho mình mất mát của cái gì đó, chúng ta cũng oán cho nghiệp mà ra. Có thể là do kiếp trước mình làm gì đó, bây giờ mình bị mất mát như vậy, mình oán tưởng như vậy, thì mình rải tâm từ hết người cho tất cả chúng sanh, đừng có oán hận lẫn nhau, xin cho được sự an vui. Tự nhiên quý vị thấy rằng tâm hồn mình nhẹ nhàng. Thế nên cái tu đó tạo cái đức đó, nó làm cho mình vui vẻ đã. Rồi cái người mà xung quanh mình á, bây giờ ví dụ như quý vị tới mà thấy cái mặt của thầy cứ ủ rũ thì quý vị cũng buồn theo. Mà nếu mà thầy có nụ cười thì quý vị cũng cười theo. Hay trong gia đình ông chồng mà vui thì bà vợ vui, bà vợ vui ông chồng cũng vui, con cái cũng vui. Mà hai ông bà gây gổ nhau mấy đứa con đi học về lơ lơ mỗi đứa thấy rằng cứ vợ chồng cãi nhau, ba mẹ mình cãi nhau hoài, trong khổ. Vậy trong kinh nói nếu mà con cái muốn có hiếu với cha mẹ thì vợ chồng phải ở với nhau rất là an lạc, rất là hòa thuận, rất là hạnh phúc, để cho cha mẹ thấy vậy mà vui lòng. Đó cũng gọi là chút đền đáp công ơn cha mẹ trong muôn mộng. Thì cái thọ này chúng ta thấy bây giờ mắc mát này, có thể mai nó lên 100 độ. Như bữa nay Vu Lan á, mình tưởng mới là mát 106 độ, nhưng mà Phật tử biết rồi, cuộc đời nó có khi nóng khi lạnh. Họ vẫn đi chùa rất là đông đảo vì nhớ đến cái lòng hiếu thuận của cha mẹ, quý vị thấy. Cho nên cái người Phật tử đó quán thấy cái sự vô thường cuộc đời rất là lợi ích cho mình, để chúng ta có thể làm cái lợi ích cho cá nhân cũng như tất cả mọi người xung quanh. Cho nên chi cái thọ đó, tức là cảm giác đó, chúng ta đừng có mong muốn vừa ý hoài. Mà khi có một cảm giác nào đó mà nó không vừa lòng mình, quý vị cũng vui, chẳng hạn như lành. Hay là bây giờ ngồi như thế này đi, nó đau chứ làm sao cũng đau được. Thầy ngồi ghế đây, bà con ngồi thì đau, nhưng mà nghĩ rằng à cũng chút xíu thôi, chẳng hạn vậy. Có khi êm ái, có khi cứng mà có khi đau, chẳng hạn vậy. Cái đời nó có như vậy mới được, chứ không cái mình cứ nằm hoài thì nó cũng không được, ngồi êm hoài cũng không được. Có cái sinh hoạt này cũng như thể thao đi bộ nó mệt mỏi chứ, nhưng mà làm cho sức khỏe mình tốt chẳng hạn. Hay là ăn gạo lứt muối mè làm sao mà chịu nổi, mới đầu ăn ngày đầu là thấy là mệt mỏi, nhưng mà ăn lâu tự nhiên khỏe. Thầy nói như sư cố đời nào đi tụng kinh cầu siêu với thầy, đi đâm ma là sư cố không giờ đi, thầy đi thôi à. Ai cũng là hòa thượng đi mình thôi, vì thầy đã tới đâu là thầy đem kinh thiền nam tín nữ tụng với thầy. Chứ khi mà sư cố ăn cầu lứt muối mè đi tuần từ chủ nhật tuần trước mà cho đến chủ nhật này rồi chiều này đi nữa vẫn đi mà không thấy mệt, thì thấy đó là mình đấy. Cái khổ đôi khi đem tới cái vui, là ra quý nghĩ là ăn gạo lứt với mè mà ngon cái gì, nhưng mà tại sao thầy thấy cái ảnh hưởng nó tốt. Hoặc là đi lên cầu thang không thấy thở, đi xuống cầu thang không thấy thở, thì như vậy chịu khó một cái được một cái khác. Thì trong cuộc đời chúng ta đôi khi quán tưởng, chúng ta chịu khó một chút xíu để chúng ta được cái sự an lạc, thế nó chịu quán tưởng được về tham dục. Quý vị thấy do vô thường đừng tham lắm. Về sắc, sắc nào cũng tàn phai đó, cái hoa đó cắm giờ đẹp đẹp đó, ít bữa đó nó cũng tàn phai đó. Chúng ta lễ Phật chúng ta cũng nói là cái hoa nó sẽ úa tàn mà thân con cũng dạ hợp mà thôi, chẳng hạn. Để chúng ta bớt từ từ, để chúng ta không thể đắc đạo ngay bây giờ, mình ta bớt từ từ bóp nhỏ lại cái sự tham đắm của chúng ta để được an vui. Rồi về họ cũng vậy, những cảm giác đó, có khi vui có khi buồn. Thầy cứ nói hoài đời có thắng trầm, đời mới đẹp, tình người chua ngọt mới bền lâu. Chứ vô lại cứ suốt ngày là cười hoài trong nhà rồi cũng được, có lúc cũng phải giận hờn rồi mới thương nhau nhiều hơn, chẳng hạn vậy. Cho nên có thể là có thể chút xíu rồi chúng ta quán tưởng, chúng ta bỏ đi. Chứ còn sự va chạm trong gia đình không bao giờ hết được, là tại vì sao? Đắc của A La Hán đó mới hết tham sân si. Còn mà cái quả A La Hán đó bớt hết, nó chưa toàn vẹn. Thì chúng ta phàm thế nào chúng ta có sự gây cấn ở trong đời, chúng ta có buồn vui, nhưng mà chúng ta quán tưởng từ từ, thầy nói là bóp nhỏ lại cho đến ngày không còn nữa, thì chúng ta gọi là tu tập sửa. Thì hôm nay thầy nói về liễu tri, tức là chúng ta vượt qua, chúng ta dứt bỏ, chúng ta thoát khỏi cái tham dục quá nhiều, tham sắc quá nhiều. Tham thọ là cái cảm giác tốt đẹp, không bao giờ có cảm giác tốt đẹp hoài. Thầy đưa cái thí dụ, mình nằm ở nhà mình á, cái nền mình nó êm quá đi, nhưng mà tới nhà bạn ở đâu nhiều khi cũng có cái nệm loại như mình. Hoặc là về Việt Nam, ta nằm ngủ dưới xi măng cho mát, thì mình trải chiếu mình cũng nằm với người ta mà mình vẫn ăn vui. Mình ăn rất ngon, nhưng về Việt Nam có thể nhiều khi thấy có vệ sinh là vì do trời nắng quá, gió bụi quá, mà chúng ta cũng cố gắng để chúng ta gìn giữ cái sức khỏe, chúng ta cũng ăn uống đàng hoàng. Bây giờ thì ngon lành rồi, nhưng mà đến khi mà thời tiết lụt bão này kia, bây giờ như ngay cả Cali, 6 triệu người không có điện, mà cái cơn nóng đó càng ngày càng nóng. Thầy chân trí mà gọi sang ở bên đó mà nóng thì thôi khỏi có chê, nóng mà cũng có mấy lần thì khổ. Thế trong mong một cái cảm giác tốt đẹp trong cuộc đời mình không thể nào vừa ý được, cho nên chúng ta cần phải liệu tri, cần phải thông cảm, cần phải hiểu nó để chúng ta được an lạc hạnh phúc. Thì thầy mong tất cả thầy trò chúng ta cố gắng vâng lời Phật dạy, từ từ đoàn diệt tham dục, từ từ đoàn diệt sắc ái, từ từ đoàn diệt cảm thọ, để chúng ta đem lại sự an lạc cho mình, cho gia đình và cho tất cả chúng sanh. Thầy Phạm Năng đây thầy chấm dứt, và xin hồi hướng cái công đức này đến cho trời Đại Phạm Thiên Đế Thích Tứ Đại Thiên Vương Chư Thiên Ngự Từ Viện Liên Hoa và nơi tư gia của toàn thể thiện nam tín nữ, và mong chư thiên hoan hỷ thọ lãnh phần phước này, rồi gia hộ cho chư tăng ni đang mùa an cư kiết hạ và toàn thể thiện nam tín nữ hiện diện nơi đây cũng như bà con thân thuộc ở trong nước và hải ngoại, xin cho được tai qua nạn khỏi tật bệnh tiêu trừ, mạng căn an ổn, phước huệ trang nghiêm, bồ đề tâm luôn luôn tăng trưởng. Phần phước khác xin hồi hướng đến chư hương linh thờ tại phước lạc điền và các bậc ân nhân và thân nhân của tất cả chúng ta đã quá vãng, cùng thập loại vô hồn xin được thọ hưởng tùy ý, khi thọ hưởng rồi được siêu sanh về cõi cực lạc, mạng vui đắm ở nơi an vui, sự an vui càng tăng tiến hơn.
Nguyện có đức đã làm mà kẻ duyên lành giải thoát đoạn nghiệp chướng não phiền quả niết bàn chứng đàng nguyện chân pháp lưu truyền phổ cập khắp thế gian chúng sanh thương tình làm phật đạo chống viên thành.
Quý vị lễ Phật rồi về dùng cơm trưa.